Đế Bá, chương 2295, Niết Bàn Thủy Mộc, góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ ngay từ đầu cũng không dám khẳng định huyết thống của Diệp Tiểu Tiểu, dù sao loại truyền thuyết chưa xuất hiện qua, thẳng tới khi Lý Thất Dạ càng khẳng định huyết thống Diệp Tiểu Tiểu, tuy những truyền thuyết cách chân tướng quá xa, nhưng mà không có nghĩ huyết thống này không tồn tại, trên thực tế, nó chân chính tồn tại. Cũng không biết qua bao lâu, gốc cổ thụ kia biến mất, Diệp Tiểu Tiểu vẫn ngồi trong vòng xoáy, nhưng mà lúc này vòng xoáy ngân hà ảm đạm đi nhiều, ngay cả màu xám trắng cũng không còn. Giờ này khắc này, vòm trời vô cùng tĩnh mịch, hoàn toàn không khác gì vừa rồi, nó vẫn là thế giới chết, hào khí tịch mịch làm người ta thở không ra hơi. Qua thật lâu Diệp Tiểu Tiểu mở mắt ra, nàng vẫn là bộ dáng tiểu nữ hài 13-14 tuổi, ánh mắt vẫn mang thây ngây thơ, Diệp Tiểu Tiểu vẫn là Diệp Tiểu Tiểu. Khác biệt duy nhất là huyết khí trên người của nàng, huyết khí thập phần cổ xưa, cho người ta cảm giác tuyên cố, nếu như không nhìn người mà cảm nhận khí huyết, người khác còn có thể cho rằng Diệp Tiểu Tiểu là sinh linh sống vô số năm tháng đấy. Sau kho mở mắt ra, Diệp Tiểu Tiểu đứng lên, phanh một tiếng, ngay vào lúc nàng đứng lên, cả ngân hà lập tức nát bấy, tất cả hóa thành bột phấn. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn là ngân hà cực lớn cứ thế tan thành mây khói, không còn tồn tại, dường như ngân hà này vốn chưa từng tồn tại ở đây. Nhìn thấy ngân hà thoáng cái nát bấy, Diệp Tiểu Tiểu cũng ngơ ngác, thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Diệp Tiểu Tiểu đi trở về bên người Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ dò xét nàng từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng hơi tươi cười vừa nói. Chúc mừng, huyết thống của ngươi rốt cuộc thức tỉnh, chỉ cần ở nơi như thế này, huyết thống mới của ngươi mới có thể thức tỉnh. Huyết thống này tên là gì? Diệp Tiểu Tiểu nhíu mày suy nghĩ một hồi, thời điểm chân mày giãn ra, dường như nàng thoát khỏi rung động quá lớn vừa rồi. Đây là huyết thống không có ghi lại. Lý Thất Dạ trầm mặc một hồi, nói ra. Nhưng lại có một ít truyền thuyết, có một ít thần thoại. Người có thể như vậy xưng hô là Niết Bàn Thủy Mộc huyết thống. Niết Bàn Thủy Mộc, Diệp Tiểu Tiểu thì thào nói. Niết Bàn Thủy Mộc huyết thống. Nàng rất lạ lẫm với cái tên này, quản chi huyết thống của nàng đã thức tỉnh. Trở về đi, chúng ta đã ở đây cũng lâu rồi. Lý Thất Dạ cười nhìn qua Diệp Tiểu Tiểu nói ra. Việc này đối với Lý Thất Dạ mà nói có thể nói là thắng lợi trở về, hắn không thèm suy nghĩ thêm nữa, hiện tại còn có một tâm sự chưa chấm dứt, chuyện này chấm dứt hắn sẽ mang theo Tô Ung Hoàng rời khỏi thiên linh giới. Tốt, Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại, yên lặng gật đầu. Ngày bình thường nàng ưa thích nói chuyện, lúc này cũng bắt đầu trầm mặc bởi vì thức tỉnh huyết thống mang cho nàng quá nhiều thứ, nàng trong khoảng thời gian ngắn khó mà tiêu hóa được. Thời điểm Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu tiến vào nội thế giới, đột nhiên thần chỉ châu trở nên vô cùng náo nhiệt, vô số tu sĩ dũng mãnh vào thần chỉ châu. Mặc dù nói lúc bình thường vẫn có không ít đi sĩ vào thần chỉ châu hái thuốc, nhưng mà hiện tại trong một đêm có vô số người tới thần chỉ châu lại chưa từng xảy ra. Trong vòng một đêm vô số tu sĩ tiến nhanh vào thần chỉ châu, cũng không phải bởi vì tồn tại như Mộng Chấn Thiên đến thần chỉ châu, mà là trong góc truyện audio.com. Một đêm, có một tin tức nho nhỏ truyền lưu nói, hơn nữa tin tức này truyền lưu rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn truyền ra khắp thiên linh giới. Thần thụ lĩnh có một cây tiên dược trường sinh, một tin tức nho nhỏ cứ như vậy đột nhiên tầm đó tại thiên linh giới truyền đến, hơn nữa, cái này tin tức nho nhỏ là trong một đêm truyền ra. Tin tức nhỉ này truyền đi thật nhanh, không có ai biết tin tức nho nhỏ là từ đâu truyền tới, không có ai biết tin tức nho nhỏ này do ai truyền ra, tóm lại rất nhiều người trong thời gian ngắn nghe được tin tức này. Tiên dược trường sinh, nghe dạng tin tức nho nhỏ thế này, bất luận là nhân vật nào cũng không dám lãnh đạp, bọn họ lập tức báo cho các lão tổ trong tông môn, đặc biệt là những môn phái có truyền thừa cường đại, bọn họ càng coi trọng tin tức này hơn. Trường sinh, đây là mục tiêu cuối cùng của không biết bao nhiêu thần hoàng, thậm chí có đồn đãi nói, ngay cả tiên đế đều truy cầu trường sinh, hiện tại đột nhiên có tin tức như vậy truyền ra, ai cũng cẩn thận. Sau khi tin tức nhỏ này truyền ra ngoài, mặc dù nói rất nhiều người đều bán tín bán nghi, nhưng mà rất nhiều đại giáo truyền thừa vẫn cho đệ tử chạy tới thần thụ lĩnh, thậm chí có nhân vật thế hệ trước tự mình xuất thế. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn họ thà rằng tin là có, không thể tin là không, nếu như thần thụ lĩnh không có tiên dược trường sinh, bọn họ đến đi một chuyến cũng không có tổn thất gì, nếu quả thật có tiên dược trường sinh, một khi bị bọn họ hái được thì quá tốt rồi. Cũng chính vì vô số tu sĩ ôm tâm tính như vậy, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho thần thụ lĩnh phi thường náo nhiệt, người đến người đi, hối hả. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang sinh ra, sóng biển cuồn cuộn, ngay vào lúc rất nhiều tu sĩ ngồi thuyền đi thần chỉ châu, nước biển bên ngoài thần chỉ châu nổ vang, sóng biển ngập trời bộc phát dữ dội. Nước biển đột nhiên nổ vang, đem rất nhiều người bị dọa kêu to một tiếng, rất nhiều người dùng tốc độ nhanh nhất lao lên bờ biển, tưởng rằng có quái vật biển xuất thế. Âm thanh nước biển lay động thời điểm này, từng tiếng nước biển vang vọng vang lên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một khối đại lục xuất hiện trên biển. Đại lục này cực lớn, có đất bằng, có núi non trùng điệp, ưng bay thỏ chạy, trên núi cao có mây mù lượn lờ, có thác nước từ trên cao đổ xuống. Là tiên cảnh sao? Nhìn thấy đại lục này xuất hiện, núi sông đồ sộ như thế, rất nhiều tu sĩ bị hấp dẫn, ánh mắt nhao nhao nhìn qua. Không, không phải tiên cảnh. Có đại hiền thế hệ trước nhìn thấy đại lục này xuất hiện, ánh mắt của hắn nhìn qua tấm bia đá trên núi, giật mình nói. Đây là Chân Vũ Đảo. Chân Vũ Đảo, nghe cái tên này rất nhiều người kinh hãi. Chân Vũ Đảo, cái tên này chỉ sợ rất nhiều người trên thiên linh giới đã nghe nói qua, nhưng mà người nhìn thấy Chân Vũ Đảo rải rác không có mấy. Trong thiên linh giới, từng có một câu nói như thế này, Mị Linh có Thiên Tiên Lâu, Hải Yêu có Chân Vũ Đảo. Những lời này chỉ là truyền thừa Thiên Tiên Lâu và Chân Vũ Đảo, hơn nữa hai truyền thừa này cực kỳ ít xuất hiện. Chân Vũ Đảo nghe đồn đãi là do Chân Vũ Hải Thần làm chủ, nó thập phần thần bí, đồn đãi nói Chân Vũ Đảo biết di động, nó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong thiên linh giới. Từ khi thành lập đến nay, Chân Vũ Đảo rất ít xuất hiện, nhưng mà chưa từng có ai đánh giá thấp sự cường đại của Chân. Góc truyện audio.com, Vũ Đảo, nếu bàn về sự cường đại của Chân Vũ Đảo, như vậy nhất định sẽ biết Chân Vũ Hải Thần, đồn đãi nói Chân Vũ Hải Thần và Minh Nhân Tiên Đế là người cùng thời đại. Cách chương.